Tại vì nó chỉ là nhân duyên với nhau thôi, mà không biết chừng nào hết. Đúng là như vậy. Cho nên Ngạn Ngữ có cái câu nói là xa mặt cách lòng. Thế nó thay đổi thôi. Thành vì như thế, cái vấn đề nhân duyên là phải do nơi chính mình chủ động. Cho nên đừng có khi nào mà mình cứ trả lời theo một cái tinh thần rằng là tôi chờ nhân duyên nó trổ ra làm sao, tức là vấn đề của nó là ôm cây chờ thỏ. Thì như vậy rằng là mình không có hiểu lắm về nhân duyên, tại mình gieo được. Thành ra mình cứ gieo thôi chứ. Thành ra không có một người nào ban sơ phàm phu này mà có nhân duyên giác ngộ hết. Mà nhân duyên giác ngộ đó là hoàn toàn là tất cả những cái vấn đề rằng là mình tự quyết và mình phải tự hành và mình tự làm và mình tự gieo. Còn không có nói cái nhân duyên theo lối thụ động mà thiên hạ suy nghĩ là nó an bài sẵn. Không có đâu. Mà chỉ nói theo cái lối nhân duyên rằng là mình làm chủ và mình tự tác, và mọi nhân duyên là do mình tác. Và mình tác nhân duyên chết thì mình có thể tác nhân duyên sống. Mình tác nhân duyên ác mình thì mình cũng có thể tác nhân duyên thiện. Là theo tinh thần rằng là mọi sự do nhân duyên là ở điểm như vậy. Không phải mọi sự do nhân duyên có nghĩa rằng là mình bó tay. Có nghĩa là mình bó tay hoàn toàn và chịu đựng. Như rằng là một cái định mệnh nào đó đã an bài. Thì dĩ nhiên cái nghiệp của mình nó an bài. Thành ra cái nhân duyên của nghiệp đó nó an bài. Đúng. Thế nhưng sửa được. Thế nếu không sửa được thì không cách gì có con người nào giải thoát được hết. Thành ra vì sửa được mình mới được giải thoát chứ. Thành cái nhân duyên của mình, khi mình chọn lựa theo tất cả những cái nhân duyên, nó có những cái vấn đề. Rằng là bây giờ mình nói ví dụ, như có một lần tôi cũng có đề cập tới là chẳng hạn mình nói vãng sinh, thì khi mình niệm Phật thì Phật tới rước mình. Nhưng mà mình có niệm địa ngục nào đâu mà ông Diêm Vương cắt cớ ở tới rước. Mình nói như vậy á. Nhưng mà tôi không có hề niệm ông vô diêm. Tôi đâu có niệm ông đâu, sao tự nhiên ông lù tới đây rước tôi chi vậy. Tôi đâu có cần đâu. Tôi nhớ là tôi niệm Phật mà. Cho nên đó, thật sự ra đó, cái niệm đó là theo cái tinh thần của cái nhân duyên. Cho nên tôi mới nói rằng có một người Phật tử nói với tôi như vậy. Nói với tôi rằng là con bây giờ bận buộc quá, thành ra cái niệm Phật nó cũng không được tự tại, tụng kinh nó cũng không được thong dong, tu hành nó cũng không được yên ổn. Bởi vì công ăn việc làm nó tới tấp. Thành ra bây giờ con chỉ hy vọng là con làm ít năm nữa, khoảng 5-10 năm nữa, đủ tiền về hưu, đủ này nọ hết. Nghĩa là chăm sóc tất cả những đó sắp đặt, đẹp đẽ mọi sự. Rồi bây giờ con về hưu, ngồi con tu hành cho nó ngon lành, cho nó an nhàn. Đó. Thì tôi chỉ có cười mà đáp thôi. Đó. Mình nói để mình cầu vãng sinh. Trước khi mình cầu vãng sinh, mình đã xây dựng không biết cơ ma nào nhân duyên của sinh tử, nhân duyên của trần gian. Mình xây dựng như vậy, thứ nhất, có thể chưa kịp về hưu, mình chết nhăn răng. Đó. Cái thứ hai, về hưu rồi. Đó. Thì tất cả những cái mình xây dựng này nó là nhân rồi, nó sẽ thành quả. Mình xây dựng tương lai, mình xây dựng tất cả những cái vấn đề đó là coi này dành dụng cái này cái nọ tiền tài sự nghiệp hay cái gì, cái đó đều thuộc về vấn đề chư hành vô thường. Và chính những cái đó nó mới đưa mình đến những cái cảnh giới của sinh diệt. Nó mới đưa mình đến cái mà sinh diệt. Cho nên tôi nói niệm Phật đâu có dính gì tới cái vấn đề rằng có tiền hay không có tiền. Bộ khi nào trong túi có tờ 500 euro thì tự nhiên niệm Phật nó linh. Mà nếu mà túi mình mà xăng lơ xu á, thì mình tự nhiên mình niệm Phật nó không linh. Mắc mớ gì. chẳng dính gì hết. Mà không phải là khi nào về hưu rồi thì niệm Phật nó thì Phật tới, mà khi nào mà chưa về hưu còn long đong đó, còn bôn ba hả, cầu sống đó, thì là niệm Phật Phật không tới, chẳng dính gì hết. Niệm Phật chẳng dính gì tới mấy cái như thế hết. Ngồi đâu niệm cũng được, có tiền hay không có tiền niệm Phật nó cũng y chang. Ngồi gầm cầu hay là ngồi trong tòa lâu đài niệm Phật cũng y chang. Phải hiểu như vậy. Và phải hiểu là một người muốn vãng sinh, tức là sinh về các cảnh giới của Phật, thì cái điều kiện tiên quyết của mình là gieo nhân duyên chứ. Mà cái nhân duyên đó là cái vấn đề rằng xây dựng cảnh giới. Cho nên mình gieo cái nhân duyên của chư hành vô thường thì mình chịu cảnh giới của sinh diệt. Cho nên đối diện với Đại Diêm Vương. Còn nếu mình làm theo những vị mà có chính kiến, tức là ly những cái nhân duyên của chư hành vô thường mà kề cận với những cái nhân duyên của sinh diệt diệt dĩ, cảnh giới của chư Phật là cảnh giới sinh diệt diệt dĩ. Ở nơi đó không có sinh tử sống chết, người ta thọ mạng lâu dài không lường được. Và có thể rằng lên trên đó là kể như là vĩnh viễn không có chết, là bởi vì cái lý lẽ ăn sao. Một khi mà hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, còn gì sinh tử nữa đâu. Thì đương nhiên nói giống như Ngài Vĩnh Gia nói. Hả? Bây giờ nói là tự tùng nhận đắc Tây Phương Lộ, liễu chi sinh tử vô tương quan. Ngài Huyền Giác thì nói là tự tùng nhận đắc Tào Khê Lộ, chỗ ở của Lục Tổ Huyền Năng. Từ khi mà tôi biết con đường lên trên Tào Khê, từ đó trở đi tôi mới vỡ lẽ ra rằng sinh tử với tôi đâu có dính gì với nhau đâu. Thế bây giờ mình cũng có thể ngồi đây mà mình nói theo Ngài, nhưng mà sửa một chút. Mới nói là tự tùng nhận đắc Tây Phương Lộ, liễu chi sinh tử vô tương quan. Thì biết rằng là sinh tử mình chẳng dính gì, chẳng dính một mảy may nào hết. Như vậy mình không niệm Diêm Vương mà Diêm Vương vẫn đón. Tại sao? Tại như thế. Mình niệm ở tất cả những cái vấn đề là trong đời sống, như thế tôi nói, trong mỗi một sát na, trong mỗi một hơi thở của mình, mình đều niệm pháp sinh diệt. Thì mình phải gặp ông vua của sinh diệt, Diêm Vương. Tại mình niệm. Thế sao mình cãi chày cái cối mà tôi niệm ông hồi nào? Hả? Mình niệm suốt đời của mình, mình niệm trong từng giây từng phút. Rồi lâu lâu xả hơi niệm Di Đà. Đó. Niệm Di Đà chỉ là xả hơi thôi, còn mà trung bình ra đó thì là niệm Diêm Vương. Thành thử khi đó không vãng sinh thì lại kiện tụng. Thế nhưng mà kỳ thật đó, chẳng hạn như là tôi mới đưa cái ví dụ người Phật tử cứ suy nghĩ như vậy, cứ nghĩ rằng là đợi cho đến tôi yên bề gia thất rồi thì tôi niệm Phật cho nó rốt ráo. Xong rồi tôi yên bề gia thất rồi, nhưng mà đợi cho con tôi yên bề gia thất, xong con tôi xong rồi bảo đợi cho cháu tôi nó yên bề gia thất. Đó. Cứ cái lập trường như vậy thì làm sao Diêm Vương tới đón. Lập trường như vậy là lập trường của chấp nhận gia duyên bận buộc. Và lập trường mà chấp nhận gia duyên bận buộc là lập trường không phải là lập trường cắt ái ly thân, xuất gia nhập đạo. Cái câu cắt ái ly thân xuất gia nhập đạo rất có ý nghĩa. Nghe thì có vẻ dễ ỏm. Thế nhưng mà ông hẳn. Thế nhưng mà nếu mà đúng theo cái tinh thần như thế thì quả nhiên là nhập đạo được. Nhập đạo thì làm gì có chuyện dễ. Và xin thưa, cắt ái lại càng khó nữa. Cho nên nó đâu có dễ đâu. Khó lắm. Cái chuyện đó mình từ từ nói sau. Đó. Nhưng mà thì rõ ràng là như vậy. Rõ ràng là ở trên cái cảnh giới của Đức Phật, đương nhiên khi mình muốn niệm Phật là mình phải gieo nhân duyên với cái cảnh. Đừng quên, nhân duyên có hai thứ.